vị và các bạn thân mến. Marie Curie là một cô gái 17 tuổi đã từng trải qua cuộc nội chiến tại Liban từ năm 1975 đến năm 1992. Một hôm, cô và gia đình cô bị những người Hồi giáo cực đoan đến lôi ra khỏi nhà và bắt phải quỳ gối xuống trước mặt họ. Lãnh tụ của nhóm Hồi giáo cực đoan đã từng gieo rắc khủng bố trong làng, kề súng vào từng người trong gia đình cô Mary. Sự thù hận đối với các tín hữu Kitô như đang bốc cháy trong ánh mắt của hắn. Hắn đe dọa, nếu không chịu cải đạo sang Hồi giáo, tất cả các người phải bị bắn. Cô Mary biết rằng chính Chúa Giêsu cũng đã từng bị đặt trước một sự chọn lựa, hoặc là từ bỏ chương trình cứu rỗi thế gian, hoặc là bị treo trên thập giá. Và Ngài đã chọn thập giá. Cô Mary cũng quyết bước theo con đường của Chúa Giêsu. Cô nói với những người Hồi giáo cực đoan, tôi là một tín hữu Kitô. Lời của Chúa luôn nói với tôi, không được chối bỏ đức tin. Tôi quyết vâng lời Ngài. Các ông cứ bắn tôi đi. Hôm đó, những người trong làng nghe vọng lại những tiếng nổ chát chúa từ một thung lũng bên cạnh. Hai ngày sau, hội hồng thập tự đã đến làng. Cô Mary là người duy nhất trong gia đình còn sống sót. Nhưng viên đạn đã cắt đứt dây thần kinh tọa, khiến hai cánh tay của cô hoàn toàn tê liệt. Người ta có thể kéo hai cánh tay của cô về bất cứ hướng nào, nhưng cô không thể làm chủ được hai cánh tay của mình nữa. Dù vậy, chính trong tình trạng này mà cô đã nghe được những tiếng nói khác của Chúa. Cô biết rằng Chúa đang có một chương trình dành riêng cho cô. Cô thường nói với những ai đến an ủi mình như sau, mỗi người đều có một ơn gọi. Tôi không thể lập gia đình, và cũng chẳng dùng đôi tay để làm được bất cứ việc gì nữa. Do đó, tôi sẽ dâng cả cuộc đời còn lại để cầu nguyện cho những người Hồi giáo, là những người đã cắt cổ cha tôi, nguyền rủa và đâm chém mẹ tôi, cũng như muốn giết tôi. Cuộc sống của tôi sẽ là một lời cầu nguyện cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, những lời cầu nguyện như của cô Mary trên đây chắc chắn còn có sức mạnh hơn cả bom nguyên tử, khiến cho các chính quyền bách hại các tín hữu Kitô đã phải lung lay. Những lời cầu nguyện như thế cũng buộc những kẻ hận thù các tín hữu Kitô phải đối mặt với chính Chúa Giêsu. Thật vậy, gương của cô Mary trên đây đã khuyến khích cho rất nhiều người khác cũng can đảm đứng lên tại Liban. Nhiều người đã bị giết chết, bị thương tích hay đã bỏ nước ra đi trong thời nội chiến tại Liban. Một số đã ở lại. Như trường hợp một nhà truyền giáo ngoại quốc đã quyết ở lại để chăm sóc cho đoàn chiên của mình. Mặc dù một trái bom đã làm phát nổ một trạm xăng, sát hại một gia đình 5 người bên cạnh nhà mình, và làm cho tai ông bị điếc. Nhưng ông vẫn ở lại để tiếp tục nâng đỡ đoàn chiên của mình. Câu chuyện của cô Mary và của nhiều tín hữu Kitô tại Liban trong thời nội chiến cho chúng ta thấy được sức mạnh của lời cầu nguyện. Đối với người môn đệ của Chúa Kitô, lời cầu nguyện là sức mạnh duy nhất có thể giúp họ đương đầu với mọi cuộc chiến đấu. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi cho giáo đoàn Roma. Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em. Chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Đừng lấy ác báo ác. Đừng để cho sự ác thắng được mình. Nhưng hãy dùng sự thiện mà thắng sự ác. Trong những ngày vừa qua, chắc chắn phải được hướng dẫn bởi lễ khôn ngoan trên đây, mà người giáo dân Hà Nội đã ứng xử một cách trưởng thành trong việc cầu nguyện để đòi lại tài sản của giáo hội. Tất cả mọi người chúng ta đều có thể hiệp ý trong cùng một lời cầu nguyện như thế. Lạy Chúa là sức mạnh của chúng con. Trong mọi sự, xin cho chúng con biết nương tựa vào Chúa. Xin cho lời cầu nguyện của chúng con có sức biến đổi chính chúng con và những kẻ đang bách hại giáo hội.
Chúa là thành chi.